Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc có tiêu đề Hai chị em chính niệm vận hành điểm tài liệu gia đình. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Con xin kính chào Sư Tôn Tử Bi Vĩ Đại. Kính chào các đồng tu. Tu luyện chính Pháp đã trải qua 22 năm. Tôi và em gái độc lập vận hành điểm sản xuất tài liệu chân tướng tại gia đình trong 17 năm. Chúng tôi chủ yếu sản xuất tiền chân tướng để cung cấp cho đồng tu tại địa phương, cũng bao gồm cả tờ chân tướng để chúng tôi tự phân phát cứu người. Tôi xin viết ra những trải nghiệm của bản thân cùng đồng tu người nhà trong khi chế tác tiền chân tướng. Nhân dịp pháp hội này, xin báo cáo lên Sư Tôn và cùng các đồng tu giao lưu. 1. Chế tác tiền chân tướng cứu độ chúng sinh. Mấy năm trước, ở nhóm học pháp nhỏ nhìn thấy đồng tu đổi tiền chân tướng, trong tâm tôi nghĩ loại phương thức tận dụng tiền giấy để giảng chân tướng thật là tốt biết bao. Tờ tiền giấy nhỏ nhắn có thể không có tay mà lại qua tay nghìn người, không có chân mà lại đi đến vạn nhà, người ta sẽ không vứt đi, còn có thể lan truyền rộng rãi. Việc giảng chân tướng tăng lên gấp rưỡi và có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Sau đó tôi và em gái đồng tu giao lưu với nhau. Em gái vô cùng tán đồng ý tưởng này. Như vậy, tôi cùng em gái bắt đầu quá trình chế tác tiền chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi cùng em gái vẫn luôn cùng nhau phối hợp làm tài liệu chân tướng, nhưng làm tiền chân tướng thì lại không có kinh nghiệm nào. Tôi liền lên diễn đàn Thiên Địa Hành học hỏi, tìm kiếm một phương pháp đơn giản và tiện lợi. Chính là dùng bàn là điện làm nóng và ủi tiền giấy, vừa đơn giản lại tiện lợi. Tiền là bẩn nhất, bị nhiễm vô số vi trùng và bụi bẩn trong khi truyền từ người này sang người khác. Chúng tôi làm tài liệu chân tướng trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Khi ủi tiền chân tướng, mùi của chúng khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu, cổ họng như bị nghẹt lại. Vì để làm tiền chân tướng cho tốt, chúng tôi liền tịnh tâm lại, không đi cảm thụ cái mùi như vậy nữa. Em gái thích sự kiền tịnh và sạch sẽ. Vào một tối nọ, em gái mơ một giấc mơ. Trong mơ chúng tôi đang chỉnh lý tiền giấy. Tiền giấy rất bẩn, phát tán ra mùi rất khó chịu. Không hiểu sao cô ấy lại lấy ra một bát cơm trắng rồi ngồi qua một bên để ăn. Tờ tiền giấy bẩn vô tình chạm vào bát cơm, nhưng con bé vẫn cứ ăn cơm như bình thường. Tuy nhiên lại không ngờ rằng khi ăn cơm vào thì vị lại rất ngọt. Thần kỳ là từ đó trở đi, em gái không còn thấy tiền giấy bẩn nữa, cũng không cảm giác cái mùi khó chịu đó nữa. Cô ấy ngộ ra rằng là sư phụ dùng loại phương thức này để vật chất sợ bẩn sợ hôi của mình được loại bỏ đi. Em gái nói rằng hiện tại nghĩ đến giấc mộng đó, vẫn còn nhớ được vị ngọt của cơm. Những đồng tiền mà chúng tôi thu về sẽ được phân loại và chọn lựa. Hơn 70% tiền giấy mới không vết bẩn. Sau khi ủi và là phẳng bằng bàn là điện thì có thể in trực tiếp lên đó. Tiền giấy quá ố và có mùi hôi không sử dụng được. Sau khi tích lũy một số lượng nhất định thì sẽ đến gửi ngân hàng. Các tờ tiền có chữ và các vết bẩn nghiêm trọng cần được làm sạch bằng chất khử trùng. Phần còn lại của tiền giấy cũ được làm sạch trong máy giặt với chế độ giặt nhanh. Tiền giấy được giặt sạch, sấy khô, sau đó lại dùng in thành tiền chân tướng. Trong quá trình chế tác tiền chân tướng, chúng tôi không ngừng tổng kết kinh nghiệm, tốc độ chế tác tiền chân tướng không ngừng đề cao. Về sau này có thể sản xuất và in theo lô. Khi ép tiền giấy, nhiệt độ của bàn là được đẩy lên cao nhất. Các tờ tiền được chọn sẽ trải ra như chơi bài, bàn là điện ép lên các tờ tiền giấy, ép cả mặt trước và mặt sau. Sau khi ép 3 lần thì lại lật trở lại, rồi ép 3 lần. Sau khi ủi phẳng cả hai mặt của tờ tiền thì thu gom xếp gọn và để vật nặng đè lên. Dưới tác động của nhiệt độ cao và trọng lực, sau khi tự nguội lại và được định hình, 10 phút sau chúng trở nên phẳng, liền có thể in lên. Phương pháp này có hai ưu điểm. Một là tốc độ nhanh chóng. Hai là trong khi ủi tiền giấy thì đồng thời có thể in tiền chân tướng. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Sau khi tiền chân tướng được in xong xuôi, kiểm tra chất lượng in rồi dùng máy đếm tiền để đếm được chính xác và nhanh chóng. Mấy năm nay, chúng tôi vẫn luôn kiên trì làm tiền chân tướng cứu người. Sau khi chế tác nhiều tiền chân tướng, trong một tuần có thể chế tác 10.000 nhân dân tệ từ các tờ 1 nhân dân tệ. Trong tình huống thông thường, bảo trì ở mức 6.000 nhân dân tệ. Khi chế tác tiền chân tướng tại nhà, trong tâm chúng tôi cũng có suy nghĩ, dùng tiền chân tướng giảng chân tướng cứu người, rốt cuộc thì hiệu quả có tốt không? Nhìn cũng không thấy, nếu như hiệu quả không tốt, vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Nếu như ra ngoài giảng chân tướng trực diện, giảng minh bạch một người là được một người, vậy thì còn có thể nhìn thấy được là thực tại rõ ràng vậy. Loại suy nghĩ này luôn xuất hiện trong đầu não chúng tôi. Sư Tôn giảng, có người nói rằng viết trên tờ giấy bạc nhân dân tệ chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, thoái đảng. Tôi nói rằng biện pháp ấy rất hay. Tờ giấy bạc ấy vứt đi không vứt được, mà hủy thì cũng không hủy được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Pháp của Sư Tôn đã đả khai khúc mắc trong tâm chúng tôi. Tiền chân tướng đã được khẳng định trong pháp của Sư Tôn. Vậy thì nhất định là tốt. Đệ tử Đại Pháp nhất định cần tín sư tín pháp, đi trên con đường cứu độ chúng sinh mà Sư Tôn an bài. Địa khu chúng tôi cũng có đồng tu khác đang làm tiền chân tướng. Bởi vì khi đổi 100 tờ tiền 1 đồng nhân dân tệ, thì có khoảng 10 tờ tiền chân tướng. Chúng tôi nhiều lần nhìn thấy có người minh bạch chân tướng dưới dòng chữ được lưu lại trên tiền chân tướng, mà cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu độ và phản đối tà đảng Trung Cộng. Cũng nhìn thấy người chưa minh bạch chân tướng, bị tà đảng Trung Cộng tẩy não mà nói lời bất hảo. Điều này nói rõ rằng, nhóm người khác nhau đều nhìn thấy tiền chân tướng, đều có cơ hội liễu giải chân tướng. Chúng tôi còn nhiều lần nhìn thấy trên tiền chân tướng có ám hiệu làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Có người minh bạch chân tướng ám hiệu tam thoái. Chúng tôi rất ấn tượng với hai người trong số họ. Một tờ gồm chữ ký của ba người, mỗi người có nét chữ khác nhau. Có thể nhìn ra rằng ba người này phát tự nội tâm muốn thoái xuất tà đảng Trung Cộng vì bản thân mà tuyển chọn tương lai tốt đẹp. Còn có một tờ chân tướng gồm 12 người ký tên tập thể làm tam thoái. Chúng tôi đều giúp đỡ họ làm tam thoái trên trang web của Đại Kỷ Nguyên. Dưới sự bức hại của Trung Cộng, có bao nhiêu dân chúng muốn thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng nhưng lại không tìm được chỗ nào để thoái đây? Dựa vào một điểm này, chúng tôi liền thêm những cột ám hiệu tam thoái trên mẫu tiền chân tướng cho thích hợp. Sau đó chúng tôi cũng thấy rằng, trên tiền chân tướng mà chúng tôi chế tác, có người minh bạch chân tướng ám hiệu thoái xuất tà đảng Trung Cộng. Nhìn thấy thế nhân minh bạch chân tướng, tuyển chọn tương lai tốt đẹp, trong tâm chúng tôi thật vui mừng. Một vị đồng tu đã phối hợp cùng chúng tôi, đem tiền chân tướng ra chợ rau để đổi, rồi đồng tu lại đem tiền đã đổi về cho chúng tôi. Có lần chúng tôi phát hiện một tờ 100 tệ là tiền giả. Tôi và em gái giao lưu chia sẻ, không tìm đồng tu để trả lại tiền giả nữa. Tờ tiền này chúng tôi tự chịu nhận. Chúng tôi đem tiền giả đốt đi. Sau này chúng tôi lại nhận được tờ 100 tệ giả khác. Đến lần thứ ba, lại gặp một tờ 100 tệ giả. Chúng tôi thấy rằng lần này nhất định là can nhiễu của cựu thế lực. Chúng tôi liền giao lưu cùng đồng tu. Đồng tu chủ động lấy tiền trả lại chúng tôi. Đồng thời, ba người chúng tôi cùng nhau phát chính niệm thanh trừ các nhân tố can nhiễu từ không gian khác. Sau này, cũng không có tiền giả xuất hiện nữa. Một lần, khi cùng đồng tu phối hợp một hạng mục, cựu thế lực đã cố gắng làm hại nhục thân của tôi và em gái. Trong ma nạn, hai chị em tôi dựa vào nhau cùng tín niệm sư phụ và đại pháp, phát chính niệm cường đại, kinh qua ma nạn mà không bị tổn hại. Nghĩ đến cảnh lúc đó đều sợ hãi, chúng tôi đều có loại cảm giác bị tụt lại phía sau. Có đồng tu bội phục chúng tôi một điểm cũng chẳng cao hứng. Gặp phải chủng ma nạn này, nhất định là trong tu luyện của chúng tôi có vấn đề lớn. Hai chúng tôi ở nhà tĩnh tâm học pháp. Một ngày, học đến đoạn pháp mà sư tôn giảng. Đại giác giả chân chính không tự dưng hiển hiện như thế. Trích, bài giảng thứ 5, chuyển pháp luân. Tôi nhìn thấy mỗi chữ đều lấy động. Tôi ngộ rằng đây là sư phụ từ bi điểm hóa chúng tôi trong tu luyện cần làm được, lặng lẽ, âm thầm. Trích giảng pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003. Tôi và em gái giao lưu trên pháp, tìm thấy lậu trong tu luyện. Chúng tôi nhận thấy rằng khi chuyển tài liệu chân tướng cho đồng tu, chúng tôi không làm được liên hệ một một. Ở nhóm học pháp nhỏ, công khai hoán đổi tiền chân tướng. Có đồng tu thường xuyên đến nhóm học pháp nhỏ cho chúng tôi để lấy tiền chân tướng. Điều này đã động chạm đến vấn đề an toàn rồi. Điểm tư liệu càng làm càng lớn. Chúng tôi có tâm làm việc, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ. Khi chúng tôi bận làm việc, thường thường coi việc làm được lượng lớn tài liệu chân tướng thành sự tinh tấn, coi việc không chú ý an toàn thành chính niệm mạnh. Tìm ra được vấn đề, chúng tôi liền quy chính dựa trên pháp. Khi chuyển tài liệu chân tướng, làm được liên lạc một một và điểm tài liệu gia đình cũng không khuếch đại lên nữa. Dưới tình huống bảo đảm việc học pháp, luyện công, chúng tôi có thể đạt được trạng thái làm tốt tài liệu chân tướng. Năm 2020, sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Vũ Hán, cũng ảnh hưởng đến thành phố nơi chúng tôi đang sống. Khi phân loại tiền giấy, tâm sợ hãi của tôi và em gái lại nổi lên. Virus Trung Cộng lây lan khắp nơi, tiền giấy không biết đã chuyển qua tay của bao nhiêu người. Nếu trên tiền giấy có virus thì làm sao đây? Tuy nhiên, hai chúng tôi lập tức quy chính niệm đầu bất chính này. Virus Trung Cộng đến là để đào thải người xấu. Điều chúng tôi tu là đại pháp vũ trụ, thân thể là do vật chất cao năng lượng cấu thành, chỉ có thể chính lại hết thảy những gì bất chính. Pháp lý rõ ràng vậy rồi, chúng tôi tự nhiên buông bỏ tâm sợ hãi. Tôi lái xe điện đã được cấp phép. Hiện tại đến đâu cũng là camera, làm tiền chân tướng cần phải đến các chỗ nhạy cảm để đổi tiền. Tư tưởng của tôi vẫn còn có áp lực. Có một tuần, tôi đi đổi tiền giấy 2 lần. Lần thứ 2, lúc đổi tiền giấy, đúng lúc tôi đang bỏ tiền giấy vào túi, một người phụ nữ đột nhiên nói lớn. Mấy ngày trước chị mới đổi 1 vạn nhân dân tệ. Sao bây giờ lại đến đổi tiền rồi? Chị cần nhiều tiền thế để làm gì? Chị là người ở đâu? Làm gì? Bởi vì sự việc đột nhiên xuất hiện, lúc đó tôi liền sững người không biết đáp lại thế nào, chỉ dùng chính niệm đối đãi với cô ấy. Cô ấy thấy tôi không đáp, liền nói lớn lặp đi lặp lại mấy lời ác ý đó. Được một lúc, tôi thanh tỉnh lại liền nói, tôi cần tiền thì đến đổi tiền. Tôi giả vờ cần tiền rồi đi. Cô ấy nói, đợi đã, tôi gọi điện thoại hỏi một chút đã. Chị đã hoàn thành các thủ tục đổi tiền chưa? Bởi vì nhân viên đổi tiền cho tôi lúc đó có việc nên đã rời đi rồi. Người phụ nữ này cần xác nhận một chút. Cô ấy nhấc điện thoại, ngẩng cao đầu nhìn tôi. Qua một lúc mới gọi điện thoại. Xác nhận thủ tục đã xong, tôi liền đi. Sau khi về nhà, tôi và em gái nói một chút về việc này. Bởi vì đi đâu đổi tiền đều tạo chú ý. Giọng điệu của người phụ nữ đó không bình thường. Tôi đột nhiên nghĩ ra, cô ấy dùng điện thoại của mình giơ cao lên đối diện với mặt tôi. Có thể là chụp ảnh tôi rồi chăng? Đột nhiên tâm sợ hãi của tôi nổi lên. Lúc đó liền nghĩ bỏ hạng mục làm tiền chân tướng. Sau này, hai chị em chúng tôi giao lưu trên pháp, thấy rằng hạng mục làm tiền chân tướng cứu người không làm thì quá sai rồi, tổn thất là phi thường lớn. Sư Tôn giảng, tuy nhiên, Phật Pháp cũng rất nghiêm túc, một khi đã quyết định sự việc rồi, làm sự việc rồi, thì làm đến cùng. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Em gái nói phát chính niệm. Hai chúng tôi liền phát chính niệm thời gian dài tại nhà, giải thể nhân tố tà ác đằng sau người phụ nữ đó. Lúc tôi phát chính niệm, vận dụng thần thông xóa đi ký ức về tôi trong đầu của người phụ nữ đó, xóa đi bức ảnh của tôi trong điện thoại của cô ấy. Để đảm bảo an toàn nên sau này liền để em gái đi đổi tiền giấy. Người phụ nữ ấy không ở đó nữa. Sau này lúc tôi đi đổi tiền lại, hết thảy đều chính thường trở lại. Chỗ chúng tôi phát tài liệu chân tướng tương đối nhiều. Hai chúng tôi có thời gian liền làm tập chân tướng rồi ra ngoài phân phát. Tôi đi xe điện, em gái ngồi phía sau phát cuốn chân tướng. Xe điện di chuyển trong phạm vi rộng, từ khu vực thành thị đến vùng nông thôn đều lưu lại bước chân của chúng tôi. 2. Học sửa máy in từ con số 0. 5 năm trước, vì lý do an toàn, chúng tôi quyết định tự học cách sửa máy in. Sau khi chúng tôi mua máy in, thì cần lắp thêm hộp mực mới vào máy. Bởi vì là lần đầu tiên thêm hộp mực vào, chúng tôi cảm thấy đây là công đoạn tương đối khó nên trong tâm mơ hồ không biết gì. Tuy nhiên trong tâm chúng tôi đều có một niệm rằng đệ tử Đại Pháp cần phải tự bước thành con đường của mình. Chúng tôi lên diễn đàn Thiên Địa Hành, tải xuống mục hướng dẫn lắp đặt hộp mực ở bên ngoài. Bởi vì tiếp xúc lần đầu, tương đối lạ lẫm, chúng tôi liền đọc lại hướng dẫn nhiều lần cho đến khi trong tâm rõ ràng mới từng bước chiều theo hướng dẫn thao tác. Điều ngạc nhiên là chúng tôi thành công ngay trong lần đầu tiên. Sau khi hộp mực được đổ đầy, máy in rất nhanh sau đó đã vui vẻ in được tài liệu chân tướng. Có lần, máy in Canon 7280 cần được tháo rời ra để sửa chữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tháo rời máy in. Chúng tôi cũng đã tải xuống hướng dẫn tháo gỡ trên diễn đàn Thiên Địa Hành. Khi chúng tôi tháo hộp đựng máy in ra và nhìn thấy bo mạch chủ của máy in, chúng tôi đều giật mình. Khắp nơi trên bo mạch chủ đều có vích cắm, thấy quá phức tạp liền không dám động vào nữa. Sau khi tĩnh tâm xuống, hai người chúng tôi cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi đầu cắm và giác cắm đều có màu sắc và kích thước tương ứng với nhau. Nhìn thì phức tạp nhưng kỳ thực lại rất đơn giản. Trí nhớ của tôi không tốt, cho rằng có chỗ phức tạp liền dùng điện thoại chụp lại từng bức ảnh một. Sau khi lật xem lại thì sẽ không bị nhầm, cũng làm cho sự tình phức tạp trở nên đơn giản hóa. Sau khi tháo dỡ máy in một vài lần, cảm thấy sự việc khá đơn giản. Cảm giác bí ẩn và kỳ lạ đối với máy in liền biến mất. Khi máy in xuất hiện sự cố, liền làm theo hướng dẫn của máy in để bảo trì hoặc thay thế các bộ phận theo phương pháp trong sách hướng dẫn bảo trì. Nếu như vẫn không khắc phục được lỗi thì lại lên diễn đàn Thiên Địa Hành, tìm các bài viết bảo trì liên quan hoặc đăng bài hỏi ý kiến của các đồng tu kỹ thuật. Đồng tu kỹ thuật trên diễn đàn đều nhiệt tình giải đáp. Số lượng tiền chân tướng được in tương đối lớn thì liền tồn tại vấn đề con lăn giấy bị mòn. Chúng tôi liền sửa chữa theo phương pháp mà các đồng tu đã hướng dẫn. Sử dụng mấy phương pháp rồi nhưng đều không có tác dụng lắm. Dùng không được bao lâu, con lăn giấy liền không hoạt động được nữa. Chúng tôi nỗ lực không ngừng, chiều theo kinh nghiệm của đồng tu, sử dụng một cái rũa giống như một cái chùy để sửa chữa lốp xe đạp để làm nhám bề mặt của con lăn giấy. Sau đó dùng băng dính quấn trục lại, con lăn sẽ trở về trạng thái ban đầu, có thể in bình thường trong thời gian dài. Máy in dùng một thời gian lâu, có lúc biến thành chậm chạp. Tôi liền mua dầu bôi trơn nhập khẩu của Nhật, về bôi vào vệt xe mực, liền ổn rồi. Thể hội của chúng tôi là học pháp tốt, tu tốt bản thân, máy in liền rất ít khi xuất hiện sự cố. Máy in là có linh tính. Chúng tôi thường xuyên câu thông với máy in. Có lần, lúc đang in tiền chân tướng, Máy in cho ra một tờ tiền không in gì thì liền dừng lại. Tôi nhìn một chút thì thấy tờ tiền đó vừa cũ vừa nát. Sau khi bỏ đi tờ tiền này, sau khi nhấn tiếp tục thì máy in lại hoạt động trở lại. Hóa ra, máy in nói với chúng tôi tờ tiền này không phù hợp làm tiền chân tướng. Mỗi ngày chúng tôi đều lên trang web Minh Huệ hoặc diễn đàn Thiên Địa Hành. Trên mạng Minh Huệ, đọc bài giao lưu của đồng tu, cùng các đồng tu tỉ học tỉ tu. Trên diễn đàn Thiên Địa Hành, học các bài viết của đồng tu để tích lũy kinh nghiệm. Trong quá trình bảo trì, sửa chữa máy in và in tài liệu chân tướng, chúng tôi cũng có kinh nghiệm và phương pháp của mình. Chúng tôi còn đăng bài giao lưu cùng với đồng tu trên diễn đàn Thiên Địa Hành. Khi nhìn thấy đồng tu có vấn đề cần giúp đỡ trên diễn đàn, chỉ cần chúng tôi biết thì sẽ tích cực giúp đỡ đồng tu. Chúng tôi ngoài việc làm tiền chân tướng tại điểm tư liệu gia đình thì đồng thời còn làm tờ chân tướng, cuốn chân tướng, bùa hộ thân chân tướng đại pháp và các tài liệu chân tướng. Điểm tài liệu của chúng tôi là vận hành độc lập, từ việc đổi tiền giấy, mua máy in, mua các loại vật tư tiêu hao cho đến sửa chữa và bảo trì máy in, còn cả cài đặt máy tính và mã hóa đều là tự thân hoàn thành. Từ năm 2020 đến nay, Tà Đảng Trung Cộng làm cái gọi là chiến dịch xóa sổ trên toàn quốc. Bộ phận Tà Đảng chỗ tôi cũng bức hại đệ tử Đại Pháp trên diện rộng, dùng các loại thủ đoạn nhằm bức họ ký tam thư. Chúng tôi cũng từng kinh qua hai lần quấy rối. Trong quá trình ấy, chúng tôi không ngừng học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, thực tu bản thân, không ngừng kiên định chính niệm, từ nhất tư nhất niệm mà phủ định bức hại. Tháng 4 năm 2020, anh tôi đột nhiên đến nhà của tôi nói, cảnh sát địa phương và các bộ phận liên quan tìm anh để mở một cuộc họp, nói rằng đoạn thời gian này, quốc gia có hội nghị quan trọng, cần hai em mỗi ngày đến nhà anh ăn cơm, còn cần chụp ảnh mỗi ngày để báo cáo lãnh đạo nữa. Lãnh đạo vô cùng coi trọng và cần phải phối hợp. Tôi vừa nghe trong tâm nghĩ, thật là vô sỉ mà. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì liền có vô số can nhiễu và bức hại. Chúng tôi cần kiên quyết chặn đứng lại và không phối hợp. Tôi nói, chúng em chẳng đi đâu cả. Anh trai nói, không phối hợp đồn cảnh sát sẽ bắt các em. Tôi nói, lời họ nói không tính. Thời kỳ đầu khi Tà Đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, tôi nhiều lần bị Tà Đảng bức hại, đều là anh trai tôi đã giúp đỡ tôi. Anh trai dọa cho tôi sợ. Nếu em không nghe lời, sau này anh sẽ không quản em nữa. Tôi nói, sau này chuyện của em cũng không cần anh quản nữa. Lúc đó tôi liền có một niệm. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Tôi không thể chỉ hy vọng dựa dẫm vào người thường được. Tôi chỉ có thể tín sư tín Pháp, tu trong Pháp. Anh trai thấy chúng tôi không sợ liền tức giận rời đi. Tôi và em gái phát chính niệm, giải thể nhân tố tà ác ở không gian khác. Cuối năm 2020, chiến dịch xóa sổ của Tà Đảng càn quấy đến chỗ tôi. Một đêm trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một bếp than bùng cháy rất mạnh, ngọn lửa bốc cao nghi ngút. Vài ngày sau, lúc đang luyện công buổi sáng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng. Tôi luyện bão luân trên phố nhìn thấy có một người nọ đứng từ xa cầm máy ảnh chụp ảnh tôi. Đột nhiên, người đó đến trước mặt tôi, cầm máy ảnh để chụp tôi. Ngày thứ hai lúc ở nhóm học Pháp, một vị đồng tu bước vào cửa liền nói nhà của anh ấy bị cảnh sát lục soát bất hợp pháp. Sách Đại Pháp bị cướp đi rồi, người nhà bị bắt đến đồn cảnh sát ký tên. Lại nghe nói, thành phố tôi cũng có đồng tu khác bị nhân viên Tà Đảng đến nhà quấy rối. Có người bị ép ký tên, có người đến sở cảnh sát, có người lưu lạc khắp nơi, còn có nhân viên Tà Đảng ức hiếp bức bách người trong nhà tham gia bức hại. Lúc này, tôi nghĩ đến giấc mơ của mình và cảnh tượng nhìn thấy lúc luyện công, tôi ngộ rằng là sư phụ điểm hóa. Chúng tôi cũng đang gặp nguy hiểm. Nhà chúng tôi có 6 máy in. Khi vừa in được 4.000 tệ và tờ 1 tệ tiền chân tướng, còn in 50 tạp chí chân tướng và 100 bản sao tuần báo Minh Huệ. Nhìn thấy có nhiều thứ như vậy, tôi và em chia sẻ. Chúng tôi nghĩ, mũi tên xuất khỏi cung thì không thể thu lại. Làm tài liệu chân tướng là điều chính nhất, là việc thần thánh nhất trong vũ trụ. Tất nhiên, bước trên con đường này thì chính là cần kiên định vững bước. Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp, thuộc về Đại Pháp Quản. Sư phụ nhất định sẽ bảo hộ chúng tôi. Sau khi chúng tôi kiên định chính niệm, thì còn cần đối đãi một cách lý trí. Các đồng tu phối hợp với chúng tôi bị khám xét phi pháp, đồng tu đang gặp quan nạn thì không thể cấp tài liệu chân tướng cho đồng tu nữa. Đêm hôm đó, chúng tôi đi xe điện đến nông thôn phân phát 50 cuốn chân tướng. Sáng hôm sau, chúng tôi đến thành phố phát 100 bản tuần báo Minh Huệ. Vào buổi trưa, tôi mang theo sau 4.000 nhân dân tệ tiền chân tướng đến chợ rau để đổi tiền. Đây là lần đầu tiên tôi đi đổi tiền chân tướng. Hóa ra các đồng tu phối hợp với chúng tôi đều là đổi tiền ở chợ rau này. Buổi trưa ít người mua rau nên tương đối thuận tiện. Đầu tiên tôi tìm một người bán thịt và hỏi anh ta, anh có muốn đổi tiền không? Anh ta nói, cần 5.000 tệ. Sau khi đưa tiền cho anh ta nói dùng WeChat để đổi tiền cho tôi. Tôi nói mình không mang điện thoại, anh ta liền tìm tiền mặt trả tôi. Lúc này tôi nghe thấy tiếng hét, này, này, này. Tôi quay đầu nhìn xem, mười mấy người bước đến bao quanh tôi. Tôi bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Họ nói mấy lời vô nghĩa về việc cần đổi tiền lẻ. Có người sợ không đổi được tiền nên đứng chặn trước mặt tôi. Như vậy tôi liền đổi 200, 300, 500 tệ cho họ. Khi đổi tiền, một người phụ nữ nói, tiền này có chữ ở trên đó. Một người nam khác nói, chúng tôi cần chính là loại tiền như vậy. Bọn họ lấy tiền mà không đếm lại tiền rời đi. Mấy phân tiền chân tướng đều đổi xong rồi. Rời khỏi chợ rau, tôi đếm tiền, phát hiện ít hơn 1.000 tệ. Tâm tôi nghĩ, giờ đi tìm ai đây? Đi rồi chỉ tạo thêm mâu thuẫn. Tôi liền bình tĩnh về nhà. Tôi và em gái vì làm tài liệu chân tướng, sinh hoạt cùng nhau, mỗi tháng trừ đi phí điện nước, phí internet v.v. các loại chi phí, còn cần lấy tiền mua vật tư làm tài liệu chân tướng. Cuối cùng còn 700 tệ làm phí sinh hoạt cho chúng tôi. Tôi nói với em gái rằng mất 1.000 tệ, em bình tĩnh nói, tiền ít cũng chẳng sao, không có sự tình nào ngẫu nhiên cả, chúng ta tìm xem bản thân có nhân tâm gì. Chúng tôi tìm thấy tâm lợi ích, tiền quỹ của điền tài liệu có lúc là đồng tu cấp. Trong tâm chúng tôi muốn bản thân có lượng tiền cho riêng mình, liền sản sinh tư tâm dơ bẩn. Tìm được nhân tâm rồi, chúng tôi quyết định tương lai dùng tiền của bản thân nhiều nhất có thể để làm tài liệu chân tướng, nhất định cần đi cho chính trên con đường tu luyện. Nhìn 6 máy in ở nhà, có máy in thể tích tương đối lớn, không dễ xử lý. Hai chúng tôi liền buông hết tâm xuống, hết thảy để sư phụ quản. Trong vòng một tuần, chúng tôi không làm bất kỳ tài liệu chân tướng nào. Học pháp tại nhà và đọc các bài chia sẻ của đồng tu. Mỗi tiếng phát chính niệm sẽ thanh trừ tà ác. Lúc phát chính niệm, tôi ngồi vững chãi, thân hình cao lớn, tâm niệm thuần chính, đả xuất chính niệm, lực có thể phá núi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Đồng thời chúng tôi tiếp tục hướng nội tìm và quy chính bản thân theo pháp. Tiểu khu tôi có mấy vị đồng tu trong bức hại xóa sổ đều bị quấy nhiễu. Có người bị ép đến đồn cảnh sát cùng người nhà. Có người chính niệm đối diện với nhân viên tà đảng, không phối hợp. Có người không mở cửa, nhân viên tà đảng nhiều lần đến gõ cửa quấy rối. Nhân viên tà đảng cũng nhiều lần đến tiểu khu chúng tôi nhưng không dám đến nhà chúng tôi sách nhiễu. Khi chúng tôi học pháp ở nhà nhiều lần nghe thấy cảnh sát ở nơi khác la hét và đập cửa. Tôi nói với em gái, thật là bất khả tư nghị, quá thần kỳ rồi. Dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, chúng tôi chính niệm chính hành, bức hại xóa sổ đã tiêu tan mất tăm. Một đêm nọ, trong mơ tôi nhìn thấy một cảnh tượng. Ở nơi cao của đại khung, một cặp mắt đang nhìn xuống địa cầu. Sinh mệnh nhỏ xíu trên địa cầu giống như những lạp tử nhỏ dày đặc. Đột nhiên, cặp mắt đó trong nháy mắt mở to ra. Lúc này địa cầu là một quả cầu nghiệp lực, làn sóng nghiệp cuồn cuộn, cực kỳ kinh hoàng. Sau đó, thấu kính di chuyển đến một nơi ở bên ngoài trái đất. Tôi biết rằng, đó là thế giới của tôi. Nơi đó sinh cơ bừng bừng, nơi đâu cũng là hoa sen rực rỡ khoe sắc. Trong mộng tôi liền mỉm cười. Tu luyện chính pháp bước qua 22 năm, điểm tài liệu chân tướng của chúng tôi đã vận hành được 17 năm. Trong 17 năm qua, chúng tôi kiện giang bằng tên thật, bị cảnh sát tà đảng lục soát phi pháp, các loại thiết bị, vật tư và tài liệu chân tướng bị cướp sạch. Chúng tôi bị bắt cóc. Trong trại tạm giam, tôi và em gái chính niệm chính hành, không ký kết, không viết khẩu cung, án kiện ở viện kiểm sát bị thu hồi. Dưới sự gia trì của sư phụ, chúng tôi đã giải thể bức hại, chính niệm vượt khỏi trại giam. Sau khi về nhà, chúng tôi lại lần nữa kiến lập điểm tài liệu chân tướng gia đình, đoái hiện thệ ước tiền sử của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tu luyện, chúng tôi đối mặt với mưa tuyết sương giá. Dưới pháp quang của chân thiện nhẫn, chúng tôi tràn đầy hy vọng bước trên con đường kim quang đại đạo trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Cảm ơn sư tôn tử bi cứu độ. Cảm ơn sự phối hợp vô tư của đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.